đoàn hiệp tiên ở một nhân quả.
Khác với hai anh, đoàn hiệp không tin ở trời đất quỷ thần, cũng không tin ở màu mã dòng họ. Chàng thường tự bảo rằng mọi sự việc của đời mình đều do mình chủ động cả. Do đó, sau khi được quan tham đem bài học ngàn vàng về nhà, chàng xin chép ngay một bản, dán lên tường trước bàn học của mình. Sáng nào chàng ngủ dậy cũng nhìn lên bài học, đọc ngầm trong miệng: phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Trong khi hai anh mình, một người lo đi xem bé khoa tiếng số, một người lo đi theo các ông thầy địa xem dài mã dời mồ, thì đoàn thiệt chăm chỉ học hành, sáng chiều không sao lãng. Nhờ vậy, mặc dù nhỏ tuổi, học sau hai anh, đăng tiên chủ nghĩa của chàng vẫn trội hẳn hai anh. Quan tham thấy con út mình tánh tình đứng đắn, lại học hành mau tấn tác, nên rất quý mến chàng. Quan thấy chàng học được, nên thường những lúc rảnh tuyệt, quan đem văn chương thi phú ra bàn luận với chàng. Hai cha con rất tâm đầu ý hiệp và tin chắc từ thi này chàng sẽ chiếm bảng khôi nguyên.
Hai anh chàng thấy chàng được cha yêu quý, không khỏi nổi lòng ganh tị, cho rằng ông thân mình ăn ở không cân, chứ không thấy rằng chính tại họ đã tìm cách thoát ra ngoài vòng đùm bọc chỉ dạy của cha mình. Quan tham thấy hai đứa con trai đầu của mình cứ theo mẹ đi sâu vào con đường mê tín dị đoan, nhiều lần muốn khuyên bảo răn dạy chúng trở về nẻo chính. Nhưng quan vốn có tánh tự do phóng khoáng, muốn để cho chúng tự tìm lấy những kinh nghiệm bản thân để rồi răn bảo sau mới có hiệu quả chắc chắn. Bà tham thấy chồng để cho mình tự do dẫn con đi bói toán, dời mã dời mồ, tưởng rằng ông không chú ý gì đến công việc mình làm. Bà chỉ trông mong sao cho mau đến kỳ thi, để cho hai đứa con trai mà bà o bế sẽ đỗ đạt thành tài, hầu chứng minh cho sự tin tưởng của mình là đúng. Đoàn hiệp ăn ngủ học hành một cách đều đặn, có giờ có giấc. Trong những lúc rảnh rang, chàng ra vườn xem hoa ngắm cảnh, chứ không cùng bạn lân la ở các tửu quán trà đình như hai anh. Đoàn Tín và Đoàn Danh thấy em học hành chăm chỉ, lại thêm có thân phụ mình hướng dẫn, thì trong lòng không khỏi e ngại rằng nó sẽ vượt hẳn mình và chiếm giải khôi nguyên. Lòng ganh ghét chớm nở trong hai anh và lớn dần, đến nỗi lớn ác cả tình huynh đệ. Để chặn đứng cái đà tiến phát của em, hai chàng bàn mưu tính kế để đưa thằng em mà họ cho là ngạo mạn tự cao vào con đường trụy lạc. Một hôm trời đẹp, đoàn hiệp đang đứng xem hoa ngắm cảnh trong vườn, thì hai anh chàng xuất hiện sau lưng chàng. Đoàn Tín vỗ vào vai em, nói trêu chọc: thì sĩ đang làm gì đó? Nói chuyện với hoa chắc. Nhưng hoa này thì để ngắm, chứ không thể trò chuyện được. Đoàn Danh bồi thêm: đúng vậy, hoa ở đây không biết nói mà cũng chẳng có gì đẹp. Đoàn Hiệp ngây thơ cãi lại: hoa không biết nói thì có gì là lạ, không lẽ hoa lại nói chuyện được à? Đoàn Tiến và Đoàn Danh cười ngất, tỏ vẻ chế nhạo: mày chỉ biết một mà không biết mười, mày không ngờ rằng có thứ hoa biết nói, và đó mới là điều thú vị. Hoa biết nói được à? Anh đã thấy chưa, hay chỉ mới nghe nói? Thì ngày nào chúng tao lại không thấy? Chỉ có mày ngu, lo dù đậu trong sách vở mới không biết trời biết đất gì cả, chứ bọn tao thì những thứ ấy đâu có lạ. Ở đâu vậy? Mày có muốn đi xem không? Chúng tao dẫn đi. Đoàn Hiệp rất lấy làm lạ, nhận lời ngay: đi thì đi, mà ở tận đâu lận? Chỉ ở gần đây thôi, mày đi sẽ biết. Đoàn Hiệp vội vã vào nhà thay đổi y phục, rồi cùng hai anh ra đi. Lòng mảy may không chút nghi ngờ hai anh lừa phỉnh mình. Chàng được hai anh dẫn đến một ngôi nhà rất sang trọng ở ngoại ô. Quanh nhà có cây cảnh, mỗi cây có treo những ngọn đèn xanh rất đẹp. Trong nhà bày biện rất sang trọng, có màn che tiếng phủ, người hầu kẻ hạ. Đoàn Hiệp mới đi lần đầu nên không biết đây là một tử lầu thuộc hạng sang nhất trong kinh đô. Chàng ghé tai hỏi ngỡ Đoàn Tín. Đâu? Qua biết nói ở đâu? Để thủng thẳng sẽ thấy. Làm gì mà gấp gáp nóng nảy vậy mày? Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy uống rượu nhâm nhi chơi cái đã. Nói xong, Đoàn Tín gọi một người hầu bàn đem rượu và đồ nhắm ra. Chàng nói với Đoàn Hiệp. Uống đi, năm ba chén cho ấm bụng, sự thưởng thức qua biết nói mới thú. Sau khi ba anh em đã ngà ngà say, Đoàn Tín bảo hai em mình ra vườn để ngắm hoa biết nói. Ba người đứng dừng lại trước một vườn hoa mẫu đơn. Bỗng có một tiếng thiếu nữ cất giọng chào hỏi. Ba chàng đi thưởng ngoạn hoa mẫu đơn đó chăng? Đoàn Hiệp giật mình nhìn rõ, thì ra đó là một thiếu nữ ăn mặc sang trọng, hình dáng yêu kiều, đang đứng nép mình sau một cành mai vàng. Đoàn Tín nói với Đoàn Hiệp. Đó, hoa biết nói đã hiện ra đó rồi. Mày thấy có đẹp hơn thứ hoa vô duyên của mày ở nhà không? Đoàn Hiệp bây giờ mới vỡ lẽ ra là hai anh mình muốn trêu chọc mình, gọi người thiếu nữ đẹp là hoa biết nói. Nhưng để che giấu sự ngờ nghệch của mình, chàng làm ra vẻ sành sỏi. Đẹp á thì có đẹp thật, nhưng còn xem cách ăn nói ra sao mới phê bình được. Đoàn Hiệp nói vừa dứt câu thì thiếu nữ lại cất giọng oanh phàn thỏ thẻ. Mời ba chàng đến đây thưởng ngoạn cùng thiếp, thiếp đã sắp đặt tiệc rượu ở đây rồi. Đoàn Tín và Đoàn Danh mạnh dạn kéo tay em tiến tới bên cạnh người đẹp. Thiếu nữ lễ phép vái chào ba người, rồi kéo ghế mời ba người ngồi. Nàng ngồi ghé bên mép ghế bên cạnh Đoàn Hiệp, rót rượu mời chàng uống. Mùi rượu, mùi xạ hương, mùi hoa làm cho chàng choáng váng như đang bền bồng trên một chiếc thuyền hoa lạc vào tiên động. Giọng quyến rũ của người thiếu nữ thỏ thẻ bên tai chàng làm cho chàng thêm ngây ngất. Ba người ngồi uống rượu thưởng hoa cho đến gần khuya mới trở về. Từ hôm gặp đó hoa biết nói, Đoàn Hiệp thẫn thẫn thờ thờ như người mất trí, chẳng thiết gì đến học hành. Chàng nằm dài gác tay lên trán, mơ tưởng đến người đẹp trong vườn hoa. Hai anh chàng dò xét thấy cá đã cắn câu, lập mưu đẩy em mình đi thêm một bước nữa vào con đường sa đọa. Một hôm Đoàn Tín vào phòng chàng, đưa cho chàng một tấm thiếp hồng, nói: từ khi con bé ấy gặp mày á, nó đâm ra tương tư, ngày đêm tưởng nhớ mày, mất ăn bỏ ngủ. Hôm nay nó không thể nén lòng được nên viết mấy chữ gửi cho mày nè. Mày nên đến đó thăm nó đi, kẻo tội nghiệp đó. Hiệp nắm lấy tấm thiếp mở ra xem, chỉ thấy vỏn vẹn có mấy chữ: nhớ chàng không nguôi và tên ký Bạch Mai. Mặc dù chỉ có mấy chữ, tấm thiếp đã làm cho chàng cảm xúc đến ngạt thở. Chàng tùng dậy như một cái lò xo, đi thay đổi y phục và tìm đến tử lầu hôm trước. Hai người gặp nhau mừng mừng tủi tủi, xem ra rất mực triều mến. Từ đó vài ba hôm, Hiệp lại lén đến gặp nàng một lần. Tất nhiên là việc đèn sách chàng không cần chú ý đến nữa. Giọng nói thanh cao thỏ thẻ của nàng đã ám ảnh chàng, luôn luôn văng vẳng bên tai chàng, làm cho chàng quên hết những lời hay ý đẹp của thánh hiền trong sách vở. Trước kia mỗi buổi sáng khi thức dậy là chàng nhìn lên bài học ngàn vàng, nhưng từ hôm gặp người đẹp, chàng không dám nhìn lên bức tường có dán bài học. Mấy ngày sau, để khỏi thắc mắc, chàng gỡ bài học xuống xếp cất vào ngăn tủ. Hai anh của chàng mừng thầm khi thấy thằng em tự cao tự đại của mình đã mất hết cả tự tin, không còn tự kiểm soát được nữa. Họ tin chắc cái đà xuống dốc này thế nào Hiệp cũng thi hỏng. Họ bảo thầm, đáng kiếp, để cho nó hết cái thói phách lối dạy đời. Nhưng quan tham tri thân sinh chàng bắt đầu lo ngại khi thấy đứa con yêu quý của mình trở thành biến nhát lêu lỏng. Nhưng quan không biết vì đâu có sự thay đổi như vậy. Quan để ý xem thì thấy ngay bài học ngàn vàng treo trên tường cũng đã biến mất. Quan bèn sai người thân tín để ý dò xét thì được biết sự thật. Quan rất đổi buồn phiền khi khám phá ra sự thật ấy, nhưng quan không muốn làm to chuyện, sợ bại lộ ra ngoài làm tổn thương đến gia đạo. Một hôm quan giả vờ tình cờ vào phòng Hiệp hỏi han sự học hành của chàng. Chàng bảo rằng bấy lâu nay trong người mệt mỏi nên không học hành gì được. Quan chụp lấy cơ hội ấy nói, vậy thì con nên tĩnh dưỡng ít lúc, cha được phép nghỉ nửa tháng, ngày mai cha còn chúng ta hãy lên núi Ngũ Hành viếng chùa Thượng Hải và ở lại đó tĩnh dưỡng ít ngày. Cha chắc rằng khí hậu trong lành ở đó sẽ giúp con lấy sức để tiếp tục học hành, vì kỳ thi cũng không còn bao lâu nữa. Hiệp tìm cách từ chối, nhưng vì không có lý do gì vững chắc nên cuối cùng chàng phải buộc lòng nghe theo cha. Quan tham đã chuẩn bị rất chu đáo nên trong cuộc đi này Hiệp được hưởng đủ mọi tiện nghi và thoải mái. Khí hậu lành lạnh ở đỉnh núi làm cho đầu óc chàng tỉnh táo hơn. Khung cảnh yên tĩnh của chốn thiền môn làm cho tâm hồn chàng lắng xuống, những tình cảm trong lành có cơ hội được vươn lên. Đêm đầu tiên vì cuộc hành trình vất vả nên chàng đánh một giấc đến sáng. Khi chàng thức dậy thì thấy ngay ở trên án thư trước mặt chàng, ai đã để sẵn một tấm biển gỗ nhỏ sơn đen có ghi khắc mấy chữ bằng vàng: phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Từ lâu chàng quên hẳn bài học ngàn vàng, hôm nay bỗng nhiên nó hiện lên đột ngột như đập vào mắt mình, trí mình, làm chàng bừng tỉnh. Bài học như đang nghiêm khắc cảnh cáo chàng, lên án chàng, quở trách chàng. Từ lâu chàng biết rằng mình đã lầm đường lạc lối, đi sâu vào con đường sa đọa. Chắc chắn rằng kết quả sẽ tai hại, nhưng chàng không có gan đi lùi lại, quay sang hướng khác. Chàng biết rằng mình sẽ hỏng thi, làm đích cho miệng đời mai mỉa, chúng bạn cười chê, nhất là hai anh của chàng. Chàng biết rằng chàng sẽ làm cho cha mẹ buồn phiền, tổn thương đến thanh danh của dòng họ. Chàng biết rằng cuộc đời của chàng sẽ không có lối thoát nếu cứ đeo đuổi theo một cô gái bán phấn buôn hương, chỉ cốt bòn rút tiền bạc của chàng chứ chẳng thương yêu gì mình. Nhưng chàng không đủ nghị lực để thoát ra, nhất là trong khi chung quanh chàng những kỷ niệm, những màu sắc, những hình ảnh, những hương vị của người thiếu nữ vẫn cứ ẩn hiện phản phất quyến rũ chàng. Nhưng hôm nay cha chàng đã khéo léo đưa chàng thoát ra khỏi mê cung, đặt chàng vào giữa một khung cảnh trong lành thanh tịnh để chàng có dịp vạn lọc lòng mình. Nhờ thế chàng thấy thực rõ tất cả những hậu quả đen tối sắp xảy đến cho chàng. Chàng bỗng gục đầu xuống bàn khóc tấm tức. Cha chàng xuất hiện dưới khung cửa lúc nào chàng cũng không hay. Quan tham họ Đoàn lặng lẽ đứng nhìn con, lòng mừng thầm rằng bài học ngàn vàng đã đập vào lý trí minh mẫn của đứa con yêu quý. Quan đến đặt tay lên vai chàng, nói giọng ôn tồn chậm rãi, cha rất mừng vì con đã nhờ bài học ngàn vàng mà tỉnh ngộ. Cha không quở trách con, cũng không bắt buộc con một điều gì hết. Con đã đi sai đường lạc lối thì nay cũng chỉ có con tự mình quay lại đường lối hoàng mình chính đại. Đoàn Hiệp ngước lên nhìn cha, lòng tràn ngập thương mến đối với vị cha già đã tỏ ra khoan dung độ lượng đối với mình. Chàng thưa: Thưa cha, con mong muốn quay về con đường chánh, nhưng con sợ những phút yếu đuối. Con xin cha hãy ở bên cạnh con để nâng đỡ con trong những lúc yếu mềm đó. Cha hãy cho con ở lại đây tiếp tục đàn sách cho đến kỳ thi. Nếu con trở về nhà, chắc khó tránh khỏi cạm bẫy một lần nữa. Điều con yêu cầu đó rất hợp ý cha. Cha sẽ cho con ở lại đây. Mọi việc đã có cha sắp đặt. Ngày mai cha sẽ cho người về kinh đem sách vở của con lên đây để con tiếp tục học hành. Vị sư trụ trì ở đây có thể hướng dẫn con được khi cha hết phép trở về kinh. Hai cha con sắp đặt mọi chuyện xong xuôi thì ánh dương quang cũng vừa rạng rỡ ngoài trời, và trong chánh điện tiếng tụng kinh trầm bổng của vị sư già cũng vừa chấm dứt. Chương 28 Hậu quả hiện bày. Kỳ thi đã đến, thí sinh các nơi tụ tập về kinh đông đảo lạ thường. Các đường phố, các quán trọ, đâu đâu cũng đông đặc thí sinh. Có người dẫn theo cả cha mẹ, vợ con, người hầu kẻ hạ. Có kẻ hàng nho chỉ trơ trọi một mình, đơn phương độc mã, một mình một xó. Nhưng tất cả mọi người đều có một ước vọng giống nhau, là ngày mai, ngày kia, cuộc đời mình sẽ do cuộc thi này mà rẽ sang con đường giàu sang vinh hiển. Ba anh em con quan tham họ Đoàn sáng hôm ấy cũng vác lều chõng vào trường thi. Bà Tham tối hôm trước đã thân hành đi đến nhà ông thầy tiếng dạo nào để hỏi cho chắc trường hợp của Đoàn tiếng trong kỳ này. Thầy bảo nếu không có việc gì bất trắc xảy ra thì Đoàn tín coi như đã đậu rồi. Bà cũng cho người về quê mình đưa tiền nhờ ông trưởng tộc làm heo cúng trên mộ của vị tứ đại trong họ bà. Trong bữa cúng mộ, ông trưởng tộc có xin một quẻ xăm về vụ thi cử của Đoàn Danh. Xăm dạy rất tốt, hoạn lộ hanh thông. Bà Tham mừng rỡ vô cùng. Như vậy là hai đứa con trai đầu được coi như yên phận. Còn Đoàn Hiệp vì còn nhỏ có rớt cũng không can gì. Vả lại, thằng con cứng đầu cứng cổ ấy cũng cần cho nó trợt vỏ chuối một keo, cho nó chừa cái tánh tự tác tự thọ của nó. Rất tiếc là kết quả cuộc thi lại không xảy ra như ý bà Tham nghĩ. Khi kết quả được nêu lên thì danh tánh hai cậu con đầu của bà được ghi vào bảng cót. Trái lại, Đoàn Hiệp, thí sinh nhỏ tuổi nhất trong trường thi, lại được đổ phó bảng. Kết quả ấy đã làm cho cả nhà Quan Tham kinh ngạc sững sờ, chỉ trừ Quan Tham và Đoàn Hiệp là không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, vì họ đã đoán biết trước những gì sẽ xảy ra. Kết quả cuộc thi làm cho gia đình Quan Tham càng thêm gây cấn. Bà Tham đổ lỗi cho Quan Tham thiên vị, chỉ săn sóc thằng con út, còn bỏ bê hai đứa con đầu. Quan Tham trách bà Tham đã khuyến khích con cái đi sâu vào con đường mê tín dị đoan, quên cả học hành. Đoàn Tín bực tức ông thầy tướng đã đoán sai, hậm hực đến nhà ông để đòi tiền lại và mắng cho ông một trận. Nhưng đến nơi thì ông đã chuồn đi đâu mất, chỉ thấy lố nhố một bọn hỏng thi như chàng đang đứng la lối bâng quơ cho hả giận. Đoàn Danh thì vì buồn phiền thất vọng nên chính đau đầu lại trở lại. Nhưng bà Tham bây giờ cũng đã chán ngán, không dám nghĩ đến chuyện dời mã dời mồ của ai thêm nữa. Đoàn Hiệp là người sung sướng nhất trong nhà. Chàng mừng một phần vì được đậu cao làm rạng rỡ tông môn, một phần vì đã may sớm rời bỏ con đường tụy lạc. Quan Tham thấy trong gia đình sau cuộc thi cái mầm chia rẽ lại càng thêm tăng trưởng, nên đã bảo gia nhân soạn một tiệc rượu, lấy lý do là để mừng đoàn hiệp thi đỗ. Tiệc rượu đã diễn ra một cách buồn tẻ, vì mỗi người đều có những tâm sự riêng tư, khó nói ra lời. Cuối bữa tiệc, bà Tham không dằn được cảm xúc, đã bật lên tiếng khóc. Bà trách:
"Ông thật nhẫn tâm, cố làm nhục ba mẹ con tôi. Hai đứa con đậu nó hỏng thi, có gì vui vẻ mà ông bày đặt làm tiệc làm tùng, bắt chúng nó phải ngậm đắng nuốt cay mà ngồi vào bàn tiệc."
Quan Tham thấy rõ sự bất công vô lý của vợ, nhưng cố dằn cơn bực tức, ôn tồn bảo vợ:
Bà đừng có nói như vậy, không có nên. Còn cái trong nhà, có đứa hỏng mà cũng có đứa đậu. Đứa hỏng thì mình buồn, nhưng đứa đậu thì mình vui với nó. Không lẽ bắt thằng Út cũng buồn lây với hai anh của nó? Nó cố gắng học hành đỗ đạt thì mình phải khen thưởng nó chứ. Nó còn nhỏ, mới thì có một lần đã đậu ngay, mà lại đậu cao, làm danh giá cho dòng họ, thì cũng nên thưởng cho nó chứ.
Ông quay lại phía Đoàn Hiệp, rót một chén rượu trao cho chàng, nói:
"Nè, cha thưởng cho con chén rượu này. Con đã làm vinh dự cho gia đình chúng ta, làm sáng rỡ cho dòng họ chúng ta. Và làm được như vậy là vì con đã biết áp dụng bài học ngàn vàng. Từ đây về sau á, con hãy tiếp tục áp dụng nó, xem nó như một kim chỉ nam, thì chắc chắn đời con sẽ đi đến bến vinh quang."
Đoàn Hiệp nói mấy lời cảm ơn cha, rồi sung sướng đưa chén rượu lên môi, uống một hơi hết sạch. Quan Tham quay lại phía hai đứa con đầu, Quan nghiêm giọng nói:
"Hai con đừng nghĩ rằng cha đã bỏ mặc hai con, không săn sóc đến. Như mẹ con đã nói, hai con chắc chưa quên, gần một năm trước, khi cha đem bài học ngàn vàng về đây, cha đã nói với các con như thế nào, để cho các con tự ý áp dụng hay là không. Vì cha nghĩ rằng, trong việc giáo huấn, không nên ép buộc con cái nhắm mắt theo lời dạy bảo của người lớn, mà cần cho chúng thấy những lợi hại thiết thực trong các hành động của chúng. Có tự mình kinh nghiệm những công việc của mình làm, mới ý niệm sâu sắc điều phải quấy. Các con không còn nhỏ dại để cha mẹ phải dạy bảo từng ly từng tí nữa. Các con có đủ lý trí để suy xét những điều hay, điều dở. Trong quá khứ, các con đã làm gì? Các con đã tin theo lời nói của những ông thầy bói, thầy tướng, thầy số, thầy địa, thầy phù thủy, chứ các con không có tin ở mình. Các con đã đặt tương lai của các con vào họ, chứ không vào công việc của các con. Và kết quả đã xảy ra như thế nào, bây giờ các con đã biết. Đáng lẽ các con phải dùng lý trí để suy luận, để thấy rằng nhân nào thì quả ấy. Các con không học, không hành, chỉ ăn ngủ chơi bời, thì chữ nghĩa đâu để mà thi cử? Các con đã thấy rõ cái tai hại của các ông thầy tướng thầy số chưa? Khi họ bảo con sẽ hỏng, thì con tin chắc có học cũng hỏng, nên không học. Khi họ bảo con sẽ đậu, con tin thế nào cũng đậu, nên không học. Rốt cuộc lại, trường hợp nào cũng khuyến khích con lười nhác hết. Vả lại, học hành đâu phải chỉ cốt đậu đạt. Học nhiều thì giỏi, biết được điều hay lẽ phải. Không học thì ngu dốt, không biết suy xét, phán đoán việc đời, làm trò cười cho thiên hạ. Đó là kết quả thiết thực của sự học, chứ đâu phải học chỉ để thi đỗ ra làm quan. Vả lại, dù có gặp may mắn mà thi đỗ đi nữa, người ta cũng khi dễ, chứ chẳng có danh vọng gì. Dốt mà đỗ đạt, dốt mà được làm quan to chức lớn, lại càng làm bia cho người dèm pha chế giễu. Những điều đó chắc chắn ngày nay các con đã thấy rõ, và đã thấy thì phải làm sao? Cha để cho các con tự quyết định lấy. Đoàn Tiến và Đoàn Danh cúi đầu ngồi nghe, nhận thấy lời phụ thân mình nói rất phải. Hai chàng hối hận mình đã không biết nghe lời phụ thân từ trước, để hôm nay phải ra nông nổi như thế này. Đoàn Tiến đứng dậy thưa:
Thưa cha, con rất hối hận đã không nghe theo lời cha dạy bảo từ đầu. Con tin lời các ông thầy bói thầy tướng hơn lời của cha. Họ đã phỉnh con, họ làm cho con không tin vào luật nhân quả mà tin ở trời đất quỷ thần đâu đâu. Nhưng từ nay con đã hối cải và con quyết tâm áp dụng đúng theo lời dạy quý báu của bài học ngàn vàng. Đoàn Danh cũng đứng lên thú nhận sai lầm của mình. Con đã tin vào ảnh hưởng của dòng họ Mã Mồ. Con nghĩ rằng có dòng họ phát về khoa quản, có dòng họ phát về nông nghiệp, có dòng họ phát về thương nghiệp, nên con cháu không cần phải khổ công mà vẫn thành đạt như cha ông của mình. Quan tham các lời của người thứ, thực ra thì có thực trạng như vậy. Có truyền thống về họ hàng, có sự phát đạt riêng của dòng họ, nhưng điều đó không phải do một mãnh lực, một ảnh hưởng quyền bí nào, mà là một điều có thể cắt nghĩa được. Khi trong cả một họ có khả năng, có kinh nghiệm, có xu hướng về một ngành sinh hoạt nào đó như sĩ, nông, công, thương, thì chắc chắn con cháu sẽ thụ hưởng được khả năng, kinh nghiệm, ý chí của các vị tiền bối. Do đó con cháu sẽ được dễ thành công trong ngành đó hơn. Nhưng như vậy không có nghĩa là chỉ khoanh tay ngồi chờ thì mọi sự tốt đẹp sẽ đến tay mình đâu, mà trái lại phải làm việc, phải trau dồi, phải cố gắng nhiều mới được. Con thấy đó, dòng họ ta là dòng họ khoa bảng, nhưng hai con không chịu học hành thì cũng vẫn thi hỏng như những người khác. Đoàn Tiến đứng dậy thưa: Thưa cha, nhờ kinh nghiệm bản thân con đã thấy được điều đó, vì vậy con xin sám hối, từ nay quyết tâm học hành. Con sẽ luôn luôn đặt bài học ngàn vàng trước mặt con để nhắc nhở con nhớ rằng mình phải suy nghĩ chín chắn trước khi làm, mình phải gieo nhân lành để hưởng quả tốt. Quan tham nghe hai con nói lòng mừng khắp khởi. Quan không ngờ hai con mình đã cải thiện mau chóng như vậy. Quan rót cho Đoàn Tín, Đoàn Danh mỗi người mỗi chén rượu và nói: Mặc dù hai con đã thất bại trong trường thi, nhưng cha vẫn thưởng cho mỗi con một ly rượu, vì các con đã chiến thắng được sự lầm lạc, biết quay lái thuyền đời về nẻo chính. Cha mừng cho các con. Đến đây là hết tập 5 của bài học ngàn vàng.